tu tri nhân hành động, nhân tâm bất động, quả báo tự nhiên bất động. Cái câu này phải nói một chút. Nhân hành động, thí dụ nói có hai người tùy giới như nhau, giới hạnh đều vô cùng tinh nghiêm. Đây là hai người tu như nhau, nhưng mà hai người phát tâm khác nhau. Một người phát tâm cầu tự lợi, một người phát tâm cầu lợi tha, thì quả báo đó khác nhau rồi. Tuy là tu pháp hành như nhau, nhưng mà quả báo khác nhau. Dục thành biến giới phân thân, phổ độ hàm thức, bất khả lượng chi hóa thân, tất đương phát lợi ích nhất thiết chúng sanh, dĩ bạc nhất thiết khổ chi đại bi tâm, phát như thị tâm, tất chứng như thị quả. Nghe chỗ này, nên một cái thí dụ để nói. Đây là chỉ nêu cái thí dụ này để chứng minh nhân hành động, nhân tâm bất động thì quả báo là khác nhau. Nếu như chúng ta nếu muốn thành tựu phân thân khắp pháp giới, cơ hồ như là không hai không khác với đức đăng ở trên quả địa Như Lai. Hóa thân tận hư không khắp pháp giới, không phải Như Lai thì không làm được. Mặc dù là Như Lai đều đã thành Phật rồi, đều viên mãn Bồ Đề rồi, trí huệ đức năng hoàn toàn đều như nhau, có một số Phật thật sự là phân thân tận hư không khắp pháp giới, có một số Phật chỉ là một cái đại thiên thế giới, hai cái đại thiên thế giới. Điều này chúng ta xem thấy trong kinh, 10 cái, 100 cái, 1000 cái đại thiên thế giới hoàn toàn không phải phân thân tận hư không khắp pháp giới. Cái tận hư không khắp pháp giới đó họ có năng lực hay không vậy? Có năng lực. Có năng lực tại vì sao không có hiện tướng này vậy? Ở trong nhân địa không có phát cái nguyện này, cho nên trên quả địa hiện tướng là khác nhau. Chỉ có A-di-đà Phật, Ngài ở trên nhân địa phát nguyện là nguyện muốn độ tất cả mọi loài chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới. Vì thế sau khi thành Phật rồi, Ngài hiện ra quả báo vượt qua chư Phật. Là như vậy mà vượt qua. Cho nên chúng ta thường nói Phật Phật đạo đồng. Tại vì sao cái này không đồng? Nhân hành động, nhân tâm bất đồng. Như thế những người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc này được oai thần bổ nguyện của A-di-đà Phật gia trì, cũng giống như A-di-đà Phật vậy, hóa thân tận hư không khắp pháp giới. Đây lại là cái gì vậy? Đây là chúng ta nhân hành bất đồng, nhưng nhân tâm của chúng ta đồng với Phật A-di-đà. Hành là khác nhau, chúng ta kém xa so với chư Phật Bồ Tát. Tâm của chúng ta đồng với tâm của Phật A-di-đà, cho nên được Phật lực gia trì viên mãn, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, liền có năng lực phân thân khắp pháp giới. Ở trong đây thú vị vô cùng, nghĩa lý sâu rộng. phổ độ hàm thức. Hàm thức là tất cả chúng sanh, đặc biệt chỉ là chúng sanh lục đạo. Thức chính là bát thức điều khiển, chưa thể chuyển thức thành trí. Cho nên trong hàm thức là bao gồm lục đạo phàm phu. Bồ Tát Quyền Giáo Nhị Thừa vẫn chưa có phá vô minh chứng pháp thân, đều là hàm thức. Đi độ những người này, bất khả lượng chi hóa thân. Hiện nay việc chúng ta cần làm là những việc gì vậy? Chúng ta muốn có thành tựu như vậy, giống như A-di-đà Phật có thành tựu giống như Ngài vậy. Hiện nay cần phát cái tâm, cần phát cái tâm lợi ích tất cả chúng sanh. Tâm phát rồi nhất định phải có hành. Nếu như không có hành thì cái tâm này của bạn là không phải thật. Phát tâm rồi, sau đó nhất định làm được. Phải làm cái hạnh lợi ích tất cả chúng sanh. Loại lợi ích nào là cần thiết trước nhất vậy? Singapore, mảnh đất tịnh độ này, đời sống nhân dân rất sung túc. Vì mặt vật chất không cần, mà cần là tinh thần, là cần giác ngộ, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Vì cái này là lợi ích công đức vô lượng vô biên. Phạm vi phá mê khai ngộ rất rộng, rất rộng. Phương pháp không có cùng tận. Chúng ta ở trong mỗi niệm, từng giây từng phút, cần tùy duyên tùy sức mà làm. Thế thì chúng ta phát cái tâm này là chân tâm, không phải là vọng tâm. Mục đích là nhổ tất cả khổ, là vì cái này. Không giác ngộ khổ, cái khổ của mê hoặc điên đảo, nỗi khổ của vọng tưởng phiền não, nỗi khổ xảy ra sai lầm ở trong đời sống việc làm. Chúng ta phải làm thế nào giúp đỡ chúng sanh khai trí huệ? Đương nhiên, phương pháp tốt nhất là khuyên mọi người học Phật, dùng đủ dạng phương tiện thiện xảo khuyên người học Phật. Nhưng mà bạn muốn khuyên người học Phật thì bạn tự mình trước tiên phải học Phật. Bản thân không học Phật, khuyên người khác học Phật, người khác rất khó tiếp nhận. Thí dụ, chúng ta phần trước đã giảng qua, bản thân bạn phải hiếu thuận cha mẹ, bản thân bạn phải phụng sự sư trưởng, bạn phải làm ra cho người ta xem, sau đó bạn khuyên người thì người ta mới tin, người ta mới bị cảm động. Bản thân làm không được, chỉ là khuyên người trên lời nói là không có tác dụng rồi. Trước tiên phải tự mình làm. Chúng ta ngày nay khuyên người học Phật, cái công việc này làm rất nhiều, nhưng mà hiệu quả không lớn. Nguyên nhân là gì vậy? Bản thân chúng ta chưa làm được. Bản thân chúng ta nếu thực sự làm được rồi thì hiệu quả là bất khả tư nghị. Trước tiên phải bắt đầu làm từ bản thân. Khuyên người nghe kinh thì bản thân mình phải nghe kinh. Bản thân mình không nghe kinh, khuyên người ta nghe kinh, tại vì sao anh không nghe? Là không có lý do. Đặc biệt là cái mà chỗ này nói, hà đảm Như Lai tục Phật Huệ Mạng. Nếu bạn phát cái tâm như vậy, thế thì bạn không thể không nghe kinh. Bạn phát tâm tương lai muốn hoằng pháp lợi sanh, muốn giảng kinh thuyết pháp, pháp sư giảng kinh bạn không nghe kinh, thì tương lai bạn giảng kinh cũng không có người nghe bạn giảng. Nhân duyên quả báo mà, quả báo bất khả tư nghị. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều không thể lìa khỏi định luật nhân quả. Điều này cần phải biết. Ta hy vọng khi ta giảng kinh, mọi người đều vô cùng nghiêm túc đến nghe, thật sự đạt được lợi ích của pháp, thì người khác giảng kinh, ta đi nghe phải thật nghiêm túc. Quả báo này là nói như vậy. Đặc biệt là ở trong Pháp Đại Thừa thường nói, không những là Bồ Tát, mà chư Phật Như Lai cũng không xem nhẹ sơ học. Cái này là giáo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là một vị nhiếp tất cả vị. Bồ Tát Đẳng Giác không dám khinh mạn sơ học. Người sơ học đến giảng kinh, họ cũng rất cung kính đến nghe, cũng như lý như pháp, không mất oai nghi. Sự việc này trước đây ở Đài Loan, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường hay tán thán cư sĩ Chu Ban Đạo. Ông thật sự đã làm được, không xem thường người sơ học. Chu tiên sinh, ông là giáo sư đại học, ông đã từng làm qua trưởng sở giáo dục, chủ trì giáo dục của một tỉnh, cả đời dấn thân vào sự nghiệp giáo dục. Tuổi về chiều học Phật với thầy Lý. Chúng tôi những học trò này mới học giảng kinh, về trình độ hầu như một nửa là trình độ tiểu học. Chúng tôi lên trên bục giảng kinh, thầy Chu ở dưới nghe, không những nghe rất cung kính, ông còn đem sổ tay ra mà ghi chép. Ông không phải là làm bộ cho chúng tôi thấy. Mỗi một buổi nghe kinh, ông đều mang theo sổ tay. Cho nên Lý lão sư đã nhiều lần tán thán về ông, cho rằng ông là tấm gương tu học tốt nhất của chúng tôi. Vợ của ông cảm ứng Bồ Tát Địa Tạng hiện thân. Hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng có một đoạn duyên phận như vậy. Có thể thấy việc đó không phải là chuyện đơn giản. Cho nên nhân cùng quả, chúng ta nhất định phải xem trọng. Hiện nay cái thế gian này mọi người đều lơ là đối với nhân quả, cho rằng đây là mê tín. Họ không biết đây là sự thật. Phật ở trên Kinh Đại Thừa thường hay nói đến chân tướng của vũ trụ nhân sanh, cũng chính là mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Chân tướng của nó chính là tướng tương tục của nghiệp nhân quả báo. Bởi vì cái nguyên do này, cho nên Phật ở chỗ này mới dạy chúng ta sinh tâm. Cần sanh tâm thiện, cần sanh tâm lợi ích tất cả chúng sanh. Không được sanh cái tâm tự tư tự lợi. Sinh cái tâm tự tư tự lợi, nên biết được đó là tâm luân hồi. Đem bản thân xả sạch rồi, lợi ích tất cả chúng sanh, đây là tâm Bồ Tát. Bạn xem, một cái tâm luân hồi, một cái tâm Bồ Tát, chỉ trong khoảng một niệm, là xem cách chuyển của bạn như thế nào mà thôi. Cho nên niệm niệm gì tất cả chúng sanh, đây là tâm đại bi. Phát như thị tâm, tất chứng như thị quả. Nhân quả không một may sai chạy. Phát tâm như thế nào thì sau đó nhất định được quả báo như thế đó. Dục thành phước huệ trang nghiêm, tướng hảo vô biên, bất khả xưng chi báo thân. Tất đương phát quảng tu lục độ vạn hạnh, nhạo tập nhất thiết thiện pháp, hành chi thâm tâm. Phần trước đoạn này là chú trọng vô lượng vô biên phần thân, chính là ứng hóa thân. Bạn cần phải tu như thế nào? Cần tu cái tâm lợi ích tất cả chúng sanh. Khởi tâm động niệm đều phải lợi ích tất cả chúng sanh. Nếu như muốn thành tựu báo thân của mình thì cách tu như thế nào vậy? Tu thâm tâm được báo thân, tu tâm đại bi được ứng hóa thân, tu trực tâm chứng pháp thân. Bạn xem, ở trong Tâm Bồ Đề nói ba tâm: trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Ba cái này chứng tam thân. Cần phải ba tâm phát viên mãn thì tam thân của chúng ta mới chứng viên mãn. Hiểu rõ cái nhân quả này, chúng ta tự nhiên sẽ chăm chỉ nỗ lực đi làm. Phước huệ trang nghiêm, tướng hảo vô biên. Trong kinh thường nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đó là Phật ứng hóa thân, Phật ứng thân. Tướng ảo vô biên, đây là nói Phật báo thân. Bạn xem Kinh Quán Vô Lượng Thọ tán thán A-di-đà Phật, thế giới Tây Phương, Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Không phải 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tướng hảo thậm chí nói vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên tướng hảo từ đâu mà có vậy? Từ thâm tâm mà có. Thâm tâm là gì vậy? Nếu dùng cách nói thông thường để nói là tâm tốt. Tâm tốt thì được tướng tốt, thì được quả báo tốt. Tâm tốt, tâm như thế nào mới được xem là tâm tốt vậy? Tâm tốt ở đây có tiêu chuẩn. Quảng tu lục độ vạn hạnh, đây là tâm tốt. Pháp hành. Pháp hành là gì? Là hành vi đời sống của chúng ta. Hành vi đời sống vô lượng vô biên, từ sớm đến tối. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, từ mồng một đầu năm cho đến 30 tháng chạp, từ khi chúng ta chào đời cho đến hết đời, một đời này đã tính không hết. Thế nếu nói đến vô lượng kiếp quá khứ thì đâu có thể nói hết được chứ. Ở trong vô lượng vô biên, hành vi đời sống thảy đều tuân thủ cương lĩnh lục độ. Bố thí là xả mình vì người. Cái ý nghĩa này phải biết. Bố thí là xả mình vì người, niệm niệm vì tất cả chúng sanh, đây là bố thí. Trì giới là mọi thứ như pháp, giữ quy củ, giữ phép tắc. Nhẫn nhục, bất kể việc lớn việc nhỏ, đều có tâm nhẫn nại, có nghị lực. Không có tâm nhẫn nại không thể thành tựu. Tinh tấn là không ngừng đang cải tiến. Sửa sai lầm thì lại tiến thêm một bước. Cho nên sửa xong liền tiến bộ, không ngừng đang cải tiến. Thiền định là ở trong tâm bạn có phương hướng nhất định, có mục tiêu nhất định, không bị tạp loạn. Khi tu tạp, khi tu loạn thì không thể thành tựu. Cho nên nói tâm thiền định là có chủ thể, không bị dao động bởi ngoại cảnh. Không những không bị dao động bởi ngũ dục lục trần, không bị dao động bởi tất cả pháp môn. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiền Tài Đồng Tử 53 tham chính là biểu diễn cái pháp môn này. Nói thực ra nội dung cụ thể mà Thiền Tài Đồng Tử làm là 53 tham chính là lục độ Ba La Mật. Bạn xem, ngài mỗi khi tham vấn một vị thiền trí thức, đến sau đó là niệm đức lễ từ. Niệm đức lễ từ là gì? Là bố thí Ba La Mật. Bố thí là gì? Buông xả. Tôi rất cảm tạ ngài, ngài đã chỉ dạy tôi pháp môn của ngài. Tôi không học, tôi tiếp tục đi tham vấn người khác. Bản thân ngài tu học pháp môn là gì vậy? Pháp môn niệm Phật. Ai dạy ngài vậy? Cái vị thầy xưa này đã dạy ông. Ông không có thay đổi nguyện ban đầu. Vị thầy xưa này đó của ông là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Bồ Tát Văn Thù, chúng ta ở trên kinh văn không có nhìn thấy ngài dạy ông pháp môn niệm Phật. Ở trên mặt chữ kinh văn không có, nhưng có cái ý này. Ý này ở chỗ nào vậy? Bồ Tát Văn Thù phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Ông là đệ tử đắc ý nhất của Bồ Tát Văn Thù. Bạn thử nghĩ xem, Bồ Tát Văn Thù dạy ông cái gì? Nếu như không dạy ông pháp môn niệm Phật, thế thì đâu phải là đệ tử nhập thất. Ông không phải là đệ tử nhập thất. Là có ý, thầy là cầu sanh tịnh độ. Lão sư biết cái pháp môn này là bậc nhất, nhất định là truyền cho ông pháp môn bậc nhất, không thể đem pháp môn bậc hai truyền cho ông. Đây là thầm có cái ý này. Nếu bạn có thể nhìn thể hội từ trên chỗ này, trên kinh văn không có, nhưng có cái ý này. Nhưng mà chỗ nổi bật trên kinh văn cũng đã biểu hiện ra rồi. Bạn xem, tham vấn gì đầu tiên là Tỳ Kheo Đức Dân. Tỳ Kheo Đức Dân dạy ông pháp môn niệm Phật. Đây là ý nghĩa nổi bật. Thầm lặng, rõ ràng đều biểu hiện ra. Đến cuối cùng, mười đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền dẫn về Cực Lạc, thế thì toàn bộ bày ra rồi. Hóa ra thiện tài là tu cái pháp môn này. Tham vấn tất cả pháp môn, tất cả pháp môn ông đều biết. Ông không có pháp môn nào không biết. Nếu bạn hỏi ông đều biết. Nếu bạn muốn học ông đều có thể dạy bạn, nhưng mà bản thân ông không học. Niệm đức lễ từ, ý nghĩa của lễ từ rất sâu. Buông xả rồi, không những buông xả thế duyên mà Phật pháp cũng buông xả. Thật sự là thâm nhập một môn. Thiền định ba la mật, bát nhã ba la mật đều biểu hiện ra ở chỗ này. Ông không có trí huệ thì ông không dám buông xuống. Chỉ có trí huệ cao độ, định công chân thật, ông mới không bị dao động bởi tất cả pháp môn. Cho nên trí huệ bát nhã biểu hiện ra từ chỗ này. Vì chúng ta cần nhạo tập. Nhạo là hoan hỷ, hoan hỷ tập làm tất cả thiện pháp. Đây là thâm tâm, đây là tâm tốt. Ở trong tâm, bất kể là đối với người, với việc, với vật, một mảy may ác ý cũng không có. Niệm niệm là lợi ích tất cả chúng sanh, lợi ích cho mọi người, cho mọi vật, cho mọi việc. Luôn luôn mang trong lòng cái tâm lợi ích, quyết định không có cái tâm bất lợi. Nhân như vậy, nhân hành quả báo, có được chính là tướng hảo vô biên. Biết được cái chân tướng sự thật này thì từ bây giờ cần phải phát tâm. Phát tâm là càng sớm càng tốt. Tâm vừa phát liền làm ngay. Cần chăm chỉ, cần nỗ lực, hoàn toàn không lưu giữ gì, làm việc lợi ích chúng sanh, không được có lưu giữ gì. Lưu giữ là gì vậy? Là keo kiệt. Lưu giữ tài vật là bỏng sẻn tài. Pháp nếu lưu giữ một chút là bỏng sẻn pháp. Bỏng sẻn tài thì quả báo bần cùng, bỏng sẻn pháp thì quả báo ngu si. Chúng ta không muốn bần cùng, chúng ta không muốn ngu si, thì tài pháp đều không được phép bỏng sẻn. Tận tâm tận lực đi tu bố thí, đi giúp đỡ tất cả chúng sanh. Như vậy cái này là thâm tâm. Lúc mới phát còn chưa đoạn niệm. Điều này cũng nói đến lời chân thật, thực tiễn vào trong căn bản hiện thực của chúng ta. Phiền não của chúng ta chưa đoạn, tri kiến không viên mãn. Có cần tu không vậy? Cần tu. Chỉ có hướng về cửa sanh diệt tinh tấn, xuyên tu không chấp tướng, không hoại tướng, phổ lợi lục độ đến tất cả. Chúng ta trước tiên làm như vậy. Sao gọi là cửa sanh diệt? Không cần quan tâm. Cái mà cửa sanh diệt nói chính là cái ý niệm này. Một cái ý niệm sanh, một cái ý niệm diệt. Chúng ta hiện nay quả thật là ở trong cửa sanh diệt, không có cách gì đoạn cái vọng tưởng phân biệt chấp trước này. Nhưng mà có đường để đi. Điều quan trọng là tinh tấn siêng tu bốn cái chữ này. Đặc biệt là tinh. Tinh chính là tinh nhất, thuần nhất, chuyên nhất thì là tinh. Mặt trái của tinh chính là tạp loạn, tu tạp, tu loạn. Đó là không tin. Tấn là tiến bộ. tiến bộ mọi người đều đang cầu, rất nỗ lực đang cầu tiến bộ. Nhưng mà cái tiến bộ đó của họ là tiến bộ tinh thuần hay là tiến bộ tạp loạn? Cái quả báo đó hoàn toàn không như nhau. Tiến bộ tinh thuần, xin thưa với các vị, bạn có thể làm được tam muội. Bạn có thể minh tâm kiến tánh, cũng chính là bạn có thể khai trí huệ bát nhã. Lợi ích là ở chỗ này. Nếu như là tạp tấn, loạn tấn, bạn cũng có tiến bộ. Tiến bộ của bạn tương lai được quả báo gì vậy? Có thể trở thành tiến sĩ Phật học của toàn thế giới. Bạn tương lai có thể có nhiều trước tác nổi tiếng, giảng đến hoa trời rơi rụng, nhưng mà phiền não của bạn không thể đoạn, vọng tưởng của bạn không thể đoạn, bạn tương lai vẫn tiếp tục tạo lục đạo luân hồi. Cái việc chứng quả ở trong cửa Phật thì không có phần rồi. Cái lợi hại được mất này chúng ta phải lập cho rõ ràng. Quan hệ quá lớn rồi. Cho nên cái việc này không được tạp, không được loạn. Người học Phật chúng ta niệm niệm cần lợi ích chúng sanh, không được hại chúng sanh. Hại chúng sanh là anh nên học nhiều môn tốt, thì đó là hại chúng sanh. Cái này không phải lợi ích chúng sanh. Đến lúc nào mới khuyên họ anh nên học nhiều? Họ đã đắc định rồi, đã khai trí huệ rồi. Ở trong tiêu chuẩn của Phật Pháp Đại Thừa chúng ta, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Đến lúc này học rộng nghe nhiều. Vì sao vậy? Tứ hoằng thệ nguyện, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Bạn đoạn rồi, kiến tư phiền não đoạn rồi, trần sa phiền não đoạn rồi, vô minh phá một phẩm, bạn có tư cách học rộng nghe nhiều. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm là một kinh bậc nhất mà Phật nói, là chuẩn mực kiểu mẫu cho tu hành Đại Thừa của chúng ta. Bạn xem Thiền Tài Đồng Tử được căn bản trí ở trên hội này của Bồ Tát Văn Thù. Sao gọi là căn bản trí vậy? Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đây là căn bản trí. Không có trình độ này thì không được phép xa rời Thầy. Cần được sự quan tâm của Thầy. Trí huệ của bạn chưa có khai, tà chánh, thật giả, lợi hại được mất, bạn chưa có năng lực phân biệt. Dù sao tôi hiện nay cũng không sai, yêu ma quỷ quái thế nào tôi chỉ nhìn liền biết rõ rồi, có thể phân biệt. Nếu như bạn đem 50 loại ấm ma ở trong Kinh Lăng Nghiêm ra để thử xem, bạn sẽ ngẩn người ngay. Phàm phu chúng ta thấy hoàn toàn là cảnh giới Phật. 99% là giống như cảnh giới Phật, ở trong đó chỉ có một chút xíu khác nhau. Chúng ta là không có cách gì phân biệt rồi. Ma càng cao siêu thì cực kỳ rồi, họ cũng là sắc thân vàng đồng, cũng phát ra ánh sáng vàng. Bạn làm sao có thể phân biệt được đó là ma, đó không phải là Phật? Sai lệch một chút thì đã khác nhau rồi. Chỗ mà chúng ta biết ánh sáng vàng của ma lớn giống như ánh sáng của Phật vậy, nhưng mà ánh sáng vàng của ma, cái ánh sáng vàng của ma đó rất chói mắt, giống như mặt trời vậy, chói mắt. Còn ánh sáng của Phật là mềm mại, không chói mắt. Ngoài điểm này ra, bạn hoàn toàn không thể phân biệt ra được. Cho nên nhất định phải phá một phẩm vô minh, thấy một phần pháp thân, thì loại ấm ma trong kinh Lăng Nghiêm bạn có năng lực phân biệt, vừa tiếp xúc liền biết rõ. Như vậy thì mới có thể ra đi tham học. Cho nên ông vừa ra đi tham vấn tỳ kheo Đức Dân, ông đã là sơ trụ viên giáo. Mỗi lần tham vấn một vị thiền trí thức thì cấp bậc Bồ Tát của ông được nâng cao lên một cấp. Năm mươi ba tham ông đã viên mãn thành Phật. Ông tham vấn vị thiền trí thức nào thì vị thiền trí thức đó là đại biểu cho quả vị Bồ Tát của đẳng cấp đó. Thiên tài liền đạt đến quả vị đó của họ, là đạt đến cái cấp bậc này. Cho nên là một đời viên mãn thành Phật, Hoa Nghiêm, giảng tường tận. Chúng ta hiện nay dụng công phu chính là ở không chấp tướng, không hoại tướng. Không chấp tướng vô trụ, không hoại tướng sanh tâm. Bất luận tu học pháp môn nào, bạn niệm Phật cũng tốt, tham thiền cũng tốt, trì giới cũng tốt, học giáo cũng tốt, nhất định không được quên đi cái nguyên tắc này. Chính là ư vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nói cái nguyên tắc này là thông tất cả pháp môn. Bất luận đại tiểu thừa, bất luận hiện giáo hay mật giáo, phải đều thông đạt. Không có một pháp môn nào có thể đi ngược lại cái nguyên tắc này. Đây là điểm mà chúng ta nhất định phải thật rõ ràng, thật minh bạch, nhất định phải tuân thủ. Có thể ở chỗ này sanh khởi tính tâm bất nghịch, thì không dựa theo cái phương pháp này mà làm là không được. Bạn có thể có cái tính tâm kiên định này, có sự nhận thức chính xác này, vậy thì bạn trong đời này nhất định có thành tựu. Phổ lợi nhất thiết chúng sanh chi lục độ. Cái lục độ này là dùng sanh tâm vô trụ, vô trụ sanh tâm làm căn bản, vậy mới có thể thành tựu. Thả vô thủy lai vọng tưởng, phi lịch sự luyện tâm quyết bất năng trừ. Vọng tưởng phân biệt chấp trước từ vô thủy kiếp đến nay, làm sao trừ hết đây? Cần rèn luyện ở trên sự tướng mới thật sự buông xả. Nếu như không tôi luyện ở trên sự tướng thì buông xả của bạn là giả, không phải là thật. Cho nên Bồ Tát Đại Thừa tu hành cần tiếp xúc quần chúng, không được ẩn vào trong núi sâu học tiểu thừa. Tiểu thừa là thoát khỏi xã hội, được tâm thanh tịnh. Đại thừa là tu tâm thanh tịnh ở trong hồng trần. Họ phải ở trong ngũ dục lục trần, xả ngũ dục lục trần, tâm địa không một mảy may ô nhiễm. Đây là chân công phu, không phải lìa khỏi. Việc này là vô cùng khó khăn. Có thể thoát ra được đều thành Bồ Tát. Người thất bại đều bị ngũ dục lục trần nhấn chìm, đều đọa lạc. Cho nên tiểu thừa tuy không bằng đại thừa, nhưng tiểu thừa có cái hay là tránh xa. Tôi không có cái sức định này để đối phó anh, tôi tránh anh. Cho nên người tiểu thừa đọa lạc rất ít, người đại thừa đọa lạc rất nhiều. Đạo lý là ở chỗ này. Khi người đại thừa thành tựu thì người tiểu thừa đó là tuột hậu rất xa, là người thành tựu. Nhưng mà tỷ lệ đào thải thì đại thừa tỷ lệ đào thải là quá lớn rồi. Thực sự giống như lời Phật ở trên kinh nói, thời kỳ mà pháp tu học pháp môn khác, ức ức người tu hành khó có được mấy người thành tựu. Vì sao vậy? Đều bị đào thải hết rồi. Điều này không thể không biết. Thậm chí là Bồ Tát phẩm vị cao. Bồ Tát nào vậy? Chúng ta ở trong kinh học qua rồi, Bồ Tát Bát Địa mới không thối chuyển, mới thật sự bất động địa. Từ đó cho thấy thất địa trở về trước đều không bảo đảm. Vậy mới biết khó. Thật sự khó. Thất địa trở về trước không dám chắc. Có khi gặp phải cảnh giới vẫn bị thoái chuyển. Bát địa mới bảo đảm bất động địa. Như vậy chúng ta niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là Bồ Tát A Duy Diệt Trí. Đây là được 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì, khiến chúng ta đạt được giống như Bồ Tát A Duy Diệt Trí vậy, không thối chuyển. A Duy Diệt Trí là gì? Bát địa. Là Lý lão sư chú ở trong chú giải thất địa trở lên. Thất địa trở lên chẳng phải là bát địa hay sao? Bồ Tát Bát Địa. Đây là nói nhất định phải trải qua sự để luyện tâm. Nhưng mà bạn phải luyện thật mới được. Bạn không được đi theo cảnh giới. Đi theo cảnh giới là hỏng rồi. Thật sự ở trong đây luyện, luyện tâm thanh tịnh. Đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ, luyện tâm bình đẳng, luyện tâm giác mà không mê. Luyện cái tâm này. Thật sự bà nói thanh tịnh, bình đẳng giác chính là Tam Bảo. Chúng ta vừa vào cửa Phật, thọ Tam Quy Y. Tam Quy Y chính là giác chánh tịnh. Đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ, thanh tịnh, là Tăng Bảo. Bình đẳng là Pháp Bảo. Bình đẳng là chánh, giác là Phật Bảo. Cho nên trên đề kinh Tam Bảo đầy đủ, Tam Học đầy đủ. Thanh tịnh là giới học, bình đẳng là định học, giác là huệ học. Giới, định, huệ, Tam Học đầy đủ. Chúng ta thọ Tam Quy, đến nơi đâu để quy y vậy? Là ở trong đời sống thường ngày, từng ly từng tí, thử xem chúng ta có giác hay không, có tịnh hay không, có chánh hay không. Trong từng ly từng tí đều là giác chánh tịnh. Vậy mới là Tam Quy Y chân thật. Không phải ở trước mặt Phật Bồ Tát miệng nói, niệm cho qua văn quy y, cái đó không có tác dụng gì. Đó là giả, là hình thức. Nhất định phải chăm chỉ làm theo. Vậy mới làm cho bạn thật sự quay đầu, mà thật sự nương tựa Tam Bảo. Đây chính là luyện ở trong tất cả sự tướng. Thử xem mình có làm được hay chưa. Có phải là ở trong giác chánh tịnh hay không? Nếu như không ở trong giác chánh tịnh thì nhất định là mê tà nhiễm. Mê tà nhiễm là tâm luân hồi, vẫn là tạo lục đạo luân hồi. Giác chánh tịnh, tâm bồ đề, đây chính là làm Phật, làm Bồ Tát. Tâm khác nhau. Cho nên ở trong trải qua việc luyện tâm mới có thể đem vọng tưởng phiền não mài sạch. Đó cũng là mấu chốt quan trọng của việc học Phật. Thật sự chân thật là mấu chốt quan trọng. Trụ tướng dĩ hành bố thí lục độ, nhất ngộ chướng duyên, tất chí thối tâm. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều đồng tu học Phật thối tâm. Pháp sư phát tâm đi ra giảng kinh thuyết pháp, thối tâm rồi. Nguyên nhân của thối tâm, chỗ này hay, nói ra rồi. Nguyên nhân là gì vậy? Trụ tướng là dính tướng, họ có chấp trước. Có chấp trước khi gặp phải chướng ngại, đương nhiên là thối tâm. Đương tri vọng tưởng vị yết, khởi niệm tiện trước, đâu có đạo lý nào không trụ, nhất định sẽ trụ. Bằng vọng tưởng chưa đoạn, phân biệt chấp trước chưa đoạn, ở trong tứ cú nhất định dính một câu. Có không, cũng có, cũng không, chẳng phải không, chẳng phải có, nhất định rơi vào trong một câu. Nhưng mà bốn câu này các vị phải biết, rơi vào một câu thì bốn câu đều đầy đủ. Là giống như phần trước nói bốn tướng vậy. Chỉ cần rơi vào một tướng là toàn bộ đều rơi. Cố dục đắc bất trước, tứ cú giai ly, tất tu vô niệm. Cái sự việc này lại khó rồi. Vô niệm chúng ta đâu có thể làm được, làm không được. Làm không được cũng phải làm. Không làm không được. Không làm không bao lâu lại rơi vào luân hồi rồi. Không làm không được. Thế làm như thế nào đây? Trên Kinh Kim Cang nói nguyên lý nguyên tắc, chúng ta không thể làm thật triệt để, thật viên mãn, thật cứu cánh. Có thể làm được một phần, vài phần thì khá rồi. Không thể hoàn toàn không làm. Cái ý nghĩa này chính là bảo bạn nhìn thấu buông xả. Bạn có thể thấy rõ một phần, buông xả một phần liền được thọ dụng một phần. Có thể thấy rõ vài phần, buông xả vài phần, bạn liền được vài phần thọ dụng. Học bộ kinh này thật sự có thể khai trí huệ. Học một cách thật cung kính, học thật thành khẩn, tự nhiên sẽ có chỗ ngộ. Ở trong đời sống thường ngày, khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế thường suy nghĩ đến không thật, không hư. Thường suy nghĩ đến phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, giúp cho bạn buông xả, giúp cho bạn vô trụ. Sau đó nhớ lời giáo huấn của Phật, ở trong mỗi niệm lợi ích tất cả chúng sanh. Đây là sinh tâm. Lúc sanh tâm chính là lúc vô trụ, lúc vô trụ chính là lúc sanh tâm. Đây là một không phải hai. Cái cảnh giới này liền tốt ngay. Có thể tu như vậy, có thể như thế này mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì công phu đắc lực ngay. Khi không phải tu như thế này thì thật sự công phu rất khó đắc lực. Công phu đắc lực, cái hình ảnh đó là gì vậy? Tự tại giảng sanh. muốn đi lúc nào liền đi lúc đó. Muốn trụ lại thêm mấy năm nhất định không ngại gì. Sanh tử tự tại, đến đi tự do. Cái vấn đề này đều giải quyết được rồi thì những vấn đề khác là chuyện vặt vãnh, là không thành vấn đề. Được đại tự tại, đời sống một đời này của bạn thật sự là cứu cánh viên mãn, hạnh phúc tự tại thật sự đạt được rồi. Từ đó cho thấy cư sĩ Giang ở trong chú giải vì chúng ta nói ra cái này là pháp bảo cứu cánh viên mãn của Như Lai. Ở trên hội Bát Nhã nói thẳng ra cho chúng ta, chúng ta bộ kinh văn này càng đọc càng cảm thấy câu nói này của cư sĩ Giang là chân thật không dối. Quả thật có thể y giáo phụng hành thì nhất định đạt được vô lượng vô biên lợi ích công đức như trên kinh đã nói. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.